Mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Tôi là Thích Thông Lai, ở tại chùa Tầm Nguyên thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington State. Xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang vào cái phòng của chùa Tầm Nguyên để nghe pháp online. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục bài pháp là cuộc đời của ngài Maha Kajip qua tới cái phần băng số 3 và số 4. Nhưng mà trước khi đi vào bài pháp, tôi có một sắp email dày như vậy, tôi sẽ trả lời theo thứ tự. Quá nhiều email, thành ra tôi sẽ trả lời theo thứ tự. Rồi tôi sẽ dành khoảng chừng 30 phút để trả lời thôi, rồi sau đó tôi đi vào bài pháp. Chứ còn không có thể nào trả lời nhiều được hết được. Đây là một vị nữ Phật tử từ bên Úc Châu, tức là Úc Đại Lợi. Cô email cho hỏi, thì mời quý vị nghe dõi theo dõi sau đây. Tôi nghĩ là câu hỏi này nó do ảnh hưởng của một vụ mà Xì Căng Đan của Phật giáo, một vị hòa thượng có tên tuổi, nếu quý vị mấy ngày nay quý vị vô web thì biết rồi đó. Thì thầy không muốn nói ra, do đó người ta có vẻ là người ta thối bộ đề tâm quá, thành ra người ta mới email hỏi cái câu hỏi này. Mời quý vị nghe. Đây là một cái email của cô Mai Quỳnh, cô ở Úc. Thể theo lời yêu cầu của một số bạn, hôm nay con xin gửi lại bài Đức Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận lần thứ 2. Xin chư Tôn Đức và những vị có nghiên cứu kinh điển cho con biết ý kiến. Kính chúc quý Tôn Đức thân tâm an lạc. Con Mai Quỳnh, pháp danh là Tịnh Minh. Đây nè, một vị nữ Phật tử ở Úc đã gửi cho email của chùa Tầm Nguyên. Chủ đề là Đức Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận. Trích sao từ của Sen Yu, bản dịch Hán văn vô danh, Đại Chánh Tạng quyển 13, 1118, số 396, Niết Bàn Bộ, bản dịch Anh ngữ Tỳ Khưu Thích Hằng Thật. Tức là thầy Hằng Thật là một cái vị mà hàng xưa người Mỹ ở Vạn Phật Thánh Thành, Mỹ Quốc. Bản dịch Việt ngữ Thích Nhuận Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm, Ban Việt dịch Vạn Phật Thánh Thành, đối chiếu Hán văn và Hiệu Đính. Như thật tôi nghe một thời Đức Phật ở thành Câu Thi Na, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn trong vòng 3 tháng nữa, nên các tỳ kheo ni cũng như vô số các loài hữu tình đến để cung kính đảnh lễ Phật. Thế Tôn yên lặng, Ngài không nói một lời và hào quang trên thân Ngài không xuất hiện nữa. Ngài A Nan cung kính đảnh lễ và hỏi: Bạch Thế Tôn, từ xưa đến nay, bất kỳ lúc nào khi Thế Tôn thuyết pháp, ánh sáng oai nghi của Thế Tôn đều tự nhiên xuất hiện. Nhưng hôm nay trong đại chúng không thấy hào quang ấy từ Thế Tôn tỏ ra nữa, chắc hẳn là có nhân duyên gì. Chúng con mong muốn được Đức Như Lai giải thích cho chúng con, giải tỏ niềm nghi. Đức Phật vẫn im lặng không trả lời, cho đến khi A Nan cầu thỉnh đến 3 lần, lúc đó Đức Phật mới bảo A Nan: Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa môn, xuyên tạc phá hoại giáo pháp của ta, chúng mặc y phục thế tục, ưa thích y áo đẹp đẽ, cà sa sặc sỡ, chúng uống rượu ăn thịt, giết hại sinh vật, tham đắm mùi vị, không có lòng từ, thường mang sân hận, đố kỵ lẫn nhau. Vào lúc ấy, sẽ có các vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La Hán hết sức tôn kính, siêng năng tu đức, được mọi người kính trọng tiếp đãi, họ đều giáo hóa bình đẳng. Những người tu đạo này thường cứu giúp kẻ nghèo, quan tâm người già, cứu giúp người gặp cảnh nghèo cùng khốn khổ, khuyến khích mọi người thờ phượng, hộ trì kinh tượng, hộ trì kinh pháp của Phật. Họ thường làm công đức, hết lòng từ bi làm lành không hại kẻ khác, hy sinh giúp đỡ không tự lợi mình, thường lợi cho người, thường nhẫn nhục nhân hòa. Nếu có những người như vậy, thì các tỳ kheo tà ma đều ganh ghét họ, ma quỷ sẽ nổi ác, phỉ báng họ, xua đuổi trục xuất các tỳ kheo chân chính ra khỏi tăng đoàn. Sau đó các tỳ kheo ác ma này không tu đạo đức, chùa chiền tu viện sẽ bị hoang vắng, cỏ dại mọc đầy, do không chăm sóc bảo trì, chùa chiền trở nên hoang phế và bị lãng quên. Các tỳ kheo ác ma sẽ chỉ tham lam tài vật, tích chứa vô số của cải, không bao giờ chịu buông bỏ, không bao giờ chịu tu tạo phước đức. Vào lúc đó, các ác ma tỳ kheo sẽ buôn bán nô tỳ để cày ruộng, chặt cây đốt phá núi rừng, sát hại chúng sanh không chút từ tâm. Những nam nô tỳ trở thành các tỳ kheo và nữ nô tỳ trở thành tỳ kheo ni, không có đạo đức, dâm loạn dơ bẩn, không cách biệt nam nữ. Lúc đó tỳ kheo và tỳ kheo ni thường ở chung một ngôi chùa. Chính những người này làm đạo suy yếu phai dần. Những người chạy trốn luật pháp sẽ tìm đến quy y trong đạo của ta, xin làm sa môn nhưng không tu giữ giới luật. Giữa tháng và cuối tháng, tuy tỳ kheo này có tụng giới nhưng chỉ là trên danh nghĩa, do lười biếng và phóng dật không còn ai muốn nghe tụng giới nữa. Những ác sa môn này sẽ không muốn tụng toàn văn bản kinh, họ tóm tắt đoạn đầu và đoạn cuối bản kinh theo ý nọ. Họ cắt xén kinh điển của Phật, chẳng bao lâu việc tụng tập kinh điển cũng sẽ chấm dứt. Cho dù vẫn còn có người tụng kinh, nhưng họ lại không hiểu câu văn, vẫn khăng khăng cho họ là đúng, tự phụ, kiêu căng, mong cầu danh tiếng, ra tẻ tao nhã để kêu gọi Phật tử cúng dường. Khi mạng căn của các ma tỳ kheo này chấm dứt, thần thức của họ liền đọa vào địa ngục A Tỳ vì đã phạm phải năm trọng tội, nên họ phải tái sinh liên tục chịu khổ trong loài quỷ đói và súc sinh. Họ sẽ nếm những nỗi thống khổ trong vô số kiếp nhiều như số cát sông Hằng. Khi tội hết, họ sẽ tái sinh ở những vùng biên địa nơi không có tam bảo lưu hành. Khi chánh pháp sắp biến mất, phụ nữ sẽ trở nên tinh tấn và thường làm việc công đức. Đàn ông thanh niên sẽ trở nên lười biếng và sẽ không còn ai thích nghe giảng pháp. Những vị sa môn chân chính sẽ bị xem rẻ như đất và phân và không ai tin các vị ấy nữa. Khi chánh pháp sắp suy tàn, chư thiên sẽ bắt đầu khóc lóc, sông sẽ khô cạn và các thứ loại ngũ cốc sẽ mất mùa, đói kém, bệnh dịch thường xuyên xảy ra, cướp đi vô số mạng sống của chúng sanh, dân chúng phải làm việc cực khổ, quan chức địa phương mưu tính lợi riêng, không thuận theo đạo lý, đều ưa thích rối loạn, người ác gia tăng nhiều như cát dưới biển, người thiện tu hành thì rất ít, hầu như chỉ có được một vài người mà thôi. Khi kiếp sắp hết, dòng quay của mặt trời và mặt trăng trở nên ngắn hơn và mạng sống của con người lại giảm lại. 40 tuổi đầu đã tóc bạc, đàn ông dâm dục nhiều, cạn kiệt tinh dịch nên sẽ chết trẻ, thường là chết trước 60 tuổi. Khi mạng sống của nam giới giảm thì mạng sống của nữ giới tăng đến 70, 80, 90 hoặc đến 100 tuổi. Những dòng sông lớn sẽ dâng cao bất thường làm lục lội, không đúng với chu kỳ tự nhiên, nhưng con người không để ý hoặc không quan tâm, khí hậu khắc nghiệt được xem là điều bình thường, người các chủng tộc lai tạp lẫn nhau, không phân quý tiện chìm đắm trôi nổi như cá rùa kiếm ăn. Lúc đó các vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-La-Hán thị hiện xuống trần gian, bị chúng ma xua đuổi, trục xuất không còn cùng dự trong những chúng hội. Giáo lý Tam Thừa vẫn được lưu hành ở vùng hẻo lánh. Những người tu tập vẫn tìm thấy sự an lạc và thọ mạng kéo dài. Chư thiên sẽ bảo vệ và mặt trăng sẽ chiếu sáng họ. Giáo pháp Tam Thừa sẽ có dịp hòa nhập vào chính đạo sẽ hưng thịnh. Tuy nhiên, trong 52 năm, kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Bát Chu Tam Muội sẽ bị sửa đổi trước tiên, rồi biến mất. Trước khi nó là sắp sửa hủy diệt là các cái vị thầy dịch kinh, họ dịch, họ sửa kinh Lăng Nghiêm, rồi sau đó biến mất. 12 bộ kinh như là Pháp Hoa, Niết Bàn, Địa Tạng, nghĩa là những cái kinh mà Đại Thừa vân vân đó, dần dần sẽ bị tiêu trầm cho đến khi hủy diệt hoàn toàn và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Văn tự kinh điển sau đó hoàn toàn không được biết đến. Giới y của Sa Môn sẽ biến thành màu nhạt rồi màu trắng. Khi giáo pháp của ta sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏ sáng lên trong chốc lát trước khi tàn rụi, chánh pháp cũng bừng sáng rồi suy tàn. Từ đó về sau khó nói chắc được điều gì sẽ xảy ra. Thời kỳ này sẽ kéo dài suốt 10.000 năm. Khi Đức Di Lặc sắp thị hiện ở thế gian để thành vị Phật tiếp theo, các cõi nước đều được hoàn toàn an vui, khí độc sẽ bị tiêu tán, mưa nhiều và đều đặn, năm thứ ngũ cốc tươi tốt, cây cối xâm xuê cao lớn và loài người sẽ cao đến 8 trượng, tức là cao 24 mét. Tuổi thọ trung bình của con người sẽ đến 84.000 năm, chúng sanh được độ khó có thể tính đếm được. Ngài A Nan thưa thỉnh Đức Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con gọi kinh này là gì và làm thế nào để phụng trì kinh này? Đức Phật bảo: Này A Nan, kinh này gọi là kinh pháp diệt tận. Hãy dạy cho mọi người, truyền bá kinh này rộng ra. Những ai truyền bá kinh này, công đức của những người ấy không thể nghĩ bàn, không thể nào tính đếm được. Khi bốn chúng đệ tử nghe nói kinh này rồi, rìu đất đau lòng và buồn tủi, mỗi người đều phát tâm tu đạo để đạt đến quả vị thánh tối thượng, họ cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Sở dĩ có cái email dài tràng gian này, và cái cô này là cô Tịnh Minh, cổ từ Úc, cổ đánh cái email này ra không phải cho chùa mình, mà hầu như cô đánh rất nhiều những cái chùa, những có những cái vị giảng sư giảng như là chùa Tầm Nguyên chúng ta, để cổ hỏi. Tại vì bây giờ tình hình Phật giáo ở Úc rất là sao động, một vị đại lão hòa thượng đã bị xì căng đan một cái chuyện rất là lớn về nạn ma đăng già, thì thầy không muốn nói ra. Và rất nhiều, hầu như bây giờ Phật tử ở những nơi có người Việt mà tập trung đông đảo, có những chùa chiền mọc lên như nấm, thì những nơi đó các cái vị mà tỳ kheo ni làm mất niềm tin của Phật tử rất nhiều, có phải không quý vị? Do đó Phật tử họ hụt hẳn. Chẳng hạn như bây giờ họ đặt niềm tin vào một cái vị đạo cao đức trọng, được đùng một cái họ bị thấy cái sự thật phũ phàng, lâm ra họ hoang mang. Thành cô này cổ mất gì cái lòng từ bi, cổ mới đem cái đoạn kinh này ra để cho chúng tôi khai triển, để cho an ủi Phật tử, vì đây là cái chu kỳ hoại diệt. Khi Đức Phật ra đời, kể từ khi Đức Phật thành đạo với gốc cây Bồ đề là 49 ngày hành đạo ha, và 6 năm tu khổ hạnh, từ khi đó tới cộng có 1.000 năm thời kỳ, đó là thời kỳ chánh pháp. Chỉ cần một người nào như cư sĩ như quý vị vào thọ ngũ giới, nghe Phật thuyết hai thời pháp, ba thời pháp, kể cả những vị như là công tử Sa La, con của cấp cô độc, đi tu mướn, đi tu kiếm tiền, vậy mà hai thời thuyết pháp là chứng tu đà hoàng. Rồi những cái vị mà tỳ kheo mà đi tu mà như là Ngài Nan Đà, em họ của Phật, đi tu để được cưới vợ trời, vậy mà sau 3 tháng chứng A-la-hán. Những cái bà tỳ kheo ni mê sắc của đàn ông như là bà Ma Đăng Già, thương yêu cái tôn giả A-nan, Đức Phật dụ đi tu làm tỳ kheo ni, vậy mà sau 3 tháng chứng quả A-la-hán, thì cho thấy cái thời kỳ đó căn cơ chúng sanh rất là cao, có phải không quý vị? Rồi sau khi kể từ khi Phật nhập diệt, 1001 cho tới năm 2000 là cái thời kỳ tượng pháp. Tượng là hình tượng đó quý vị. Thời kỳ đó là Đức Phật, giáo pháp Đức Phật để là hình tượng, rất là nhiều chùa chiền mọc lên, rất là nhiều. Nhưng mà sau 1.000 người tu thì có 500 người chứng quả, tức là còn được 50%. Rồi khi kể từ khi Phật nhập diệt cho tới khi 2001 là thời kỳ mạt pháp. Bây giờ chúng ta đã là mạt pháp 2600 lẻ mấy năm rồi. Như vậy là đã qua cái chu kỳ mạt pháp là 600 mấy chục năm rồi, phải không quý vị? Quý vị đừng có buồn, nó sẽ kéo dài cho tới 10.000 năm là giáo pháp Đức Phật Thích Ca không còn nữa. Vì thời kỳ mạt pháp sẽ kéo dài 10.000 năm. Mà 10.000 năm thì thấy nãy giờ quý vị thấy đó, phải không? Các tỳ kheo thì mà tỳ kheo mà ma dương đó thì có thế lực, mà các cái vị mà tỳ kheo chân chánh thì không có thế lực. Rồi quý vị thấy màu áo của các cái vị tăng, bây giờ quý vị đi Việt Nam, quý vị sẽ thấy không còn ông thầy nào mặc đồ vàng nữa đâu nhé. Quý vị để ý coi, họ sẽ chuyển qua cái màu cứt ngựa, màu lợt có không? Thành ra quý vị đi ca thầy đã đi Cali, thấy nhiều thầy không còn mặc đồ vàng. Họ nói cái màu vàng này là mặt nó chói quá, và cái màu này là cái màu sẽ không còn mặt nữa. Mà tới khi nào mà họ trở thành màu trắng là lúc đó là quý vị thấy giáo pháp của Phật còn diệt nữa. Nhưng mà quý vị đừng có buồn, tại vì Đức Phật đã tiên đoán trước khi 3 tháng Ngài nhập diệt, Ngài mới giảng cái bài pháp này rồi, có phải không? Nhưng mà kinh pháp chúng ta bây giờ vẫn còn, bằng chứng là kinh Thủ Lăng Nghiêm vẫn còn. Và bây giờ quý vị thấy những lời Phật nói đúng chưa? Người nam thì tính tâm yếu hơn người nữ. Bây giờ mình đếm trong này thấy người nữ nhiều hơn người nam nhiều. Nữ nhiều. Rồi bây giờ theo thống kê của các cái nhà khoa học tại Âu Mỹ này, đàn bà sống thọ hơn đàn ông hay đàn ông sống thọ hơn đàn bà? Có phải đúng không? Thành ra đàn ông thì chết sớm, đàn ông thì không có tính tâm, phụ nữ thì có tính tâm và phụ nữ sẽ sống lâu. Đó là những lời Phật đã nói ra rồi. Và trong này tỳ kheo rồi tỳ kheo ni ở chung một cái mái chùa làm chuyện dâm dục là đã xảy ra rồi. Rồi bây giờ có những vị Phật tử ở các cái vùng Việt Nam họ về họ cúng trai tăng, có những cái vị sư mà khi cúng ra họ hỏi tại sao không dọn bia cho họ. Họ nói bia là cái chất giải khát chứ không phải rượu, Phật đâu có cấm uống bia, Phật cấm uống rượu. Và họ còn hỏi thuốc ba số đâu nữa, chính các vị Phật tử đã đi trai tăng về là té ngửa luôn. Thì những cái này quý vị đừng có buồn. Bây giờ cái này thầy đã đọc qua rồi. Khi đối diện với một cái vị thầy, giả sử như bây giờ thầy tu hành lúc này thầy đàng hoàng đây, một ngày nào đó thầy chạy theo ngũ dục, rồi quý vị đóng công đóng sức theo thầy, bây giờ thầy thông lai bậy bạ, thầy thông lai chạy theo người nữ, thầy thông lai chạy theo ma đăng già, thầy thông lai chạy theo tài sắc danh thực thì, rồi quý vị bỏ chùa, quý vị không tụng kinh à, quý vị không thèm để ý vào chùa, cái đó là sai. Lục Tổ Huệ Năng khi đến một cái ngôi chùa, thấy hai ông tăng nói, ông nói cây phướng nó động, ông kêu nó không gió động, thì Ngài nói không phướng động, không gió động, chính tâm của hai ông động. Cũng vậy, quý vị có những cái giấc mơ, mơ thầy thông lai sẽ thành Phật, thầy thông lai sẽ thành Tổ, thầy thông lai sẽ thành Bồ Tát. Nhưng mà thầy thông lai muốn thành thông lai thành quỷ thì làm sao? Ai bắt buộc thầy? Thầy thông lai ăn, thầy thông lai no, thầy thông lai không ăn, thầy thông lai đói. Đừng có dạy. Thầy thông lai động, tâm quý vị đừng động. Mình không có sức bỏ ổng nữa. Khi ổng làm bậy, mình dẫn đến với cái tượng Phật ngồi từ bi hỷ xả trên đó. Mình đừng có đến với ông thầy nữa. Ổng bậy rồi thì mình không đưa tiền vô trong cái ruộng mà cái ruộng thúi đó nữa, mà kiếm những cái ruộng tốt, cái tội gì mà bỏ chùa. Thầy nghe có những cái ngôi chùa ở bên Texas, Phật tử họ gọi qua họ nói thầy, khi một vị thầy tạm không nói tên thôi, vị thầy đó họ cúng dường cả mười mấy năm, đùng một cái khi mà họ biết cái vị thầy đó không tu đàng hoàng, có nhà riêng, có tầm bậy tầm bạ các nhà riêng đó, thì họ vô họ quậy. Rồi chẳng hạn như cái người Phật tử đó cúng cho Hòn Non Bộ trước tượng Quan Thế Âm, thì họ vô họ gỡ không được, họ lấy cây họ đập nát cái Hòn Non Bộ lên. Rồi ai đỏ đây quý vị? Cái ông thầy đỏ rồi, họ còn đỏ hơn. Tội gì phải đập cái Hòn Non Bộ của Phật? Rồi họ cúng cái cửa là họ vô họ đập cái cửa. Họ cúng cái gì họ đập cái đó, có phải là làm Phật chảy máu không? Tôi nói như vậy, có cô Ngọc Hân cổ trên mạng cổ nghe, chuyện đó là chính cô Ngọc Hân nói cho thầy nghe, xảy ra tại Hilton rồi. Thành ra từ nay thầy nói cho Phật tử, khi mình đối diện với một vị đại lão hòa thượng, một vị thượng tọa, một vị đại đức mà họ không còn giữ giáo pháp của Phật, thì mình áp dụng cái chính sách của Phật Thích Ca dạy lại là mặc tẩn. Mặc là kệ họ, tẩn là chôn đi, tẩn liệm đi. Không giao tiếp với vị đó, thì vô gặp vị đó dẫn xá, xá cái đầu tròn áo vuông, nhưng không cung cấp tịnh tài và phương tiện cho ông đó nữa, không bỏ ngôi chùa đó. Mình càng bỏ thì ổng lại dùng cái đó, ổng làm chuyện tầm bậy là còn có nhiều chúng sanh đọa nữa, có phải không quý vị? Mình không nên bỏ. Mà thầy thí dụ để quý vị có một cái chương trình tu rõ ràng. ngày nào thầy còn đàng hoàng giữ tròn 200 năm 10 giới thì kheo, quý vị kính trọng thầy. Ngày nào thầy phá giới phạm trai, quý vị không có cần nghe lời thầy giảng nữa, dẫn đến đây lễ Phật, dẫn theo kinh. Tại vì Đức Phật Thích Ca ngài nhập diệt, và trong những giờ phút cuối A Nan mới vô khóc hỏi, thì Ca Diếp mới vô, ổng dẫn 500 đệ tử về trễ rồi. Trong khi đó quý vị nhớ Đức Phật nhập Niết Bàn là ngài Ca Diếp là dẫn đệ tử đi xa chưa có về kịp. Khi mà về đến nơi thì Đức Phật phải thò cái bàn chân ra cho ngài Ca Diếp đảnh lễ có không. Thì lúc đó ngài Ca Diếp mới hỏi các cái tôn giả La Hầu La, những cái tôn giả mà A Na Lực, hồi nãy lúc tôi không có mặt ở đây, các ông có nhắc tôn giả A Nan vô hỏi Đức Đạo Sư là khi mà ngài nhập diệt ai là người sẽ lên lãnh đạo tăng đoàn. Thì lúc nãy là ngài A Nan nói có, hồi nãy tôi có nghe trưởng lão, nghĩa là mấy vị trưởng lão trong tăng đoàn như là ngài Ca Chiên Viên, ngài A Na Lực đồ bảo tôi vào hỏi Đức Đạo Sư, thì Đức Đạo Sư tôi mới hỏi như vậy, sau khi Đức Như Lai nhập diệt người nào sẽ nắm tăng đoàn, có phải là ngài Ca Diếp nắm tăng đoàn, có phải là những cái tôn giả mà đạo cao đức trọng, có phải là năm anh em Kiều Trần Dư là những người đầu tiên theo Phật không? Phật nói không có người nào nắm tăng đoàn cả, các người lấy giới luật và kinh điển của Như Lai làm thầy, có phải không? Như vậy quý vị là ở đây thầy chỉ là những cái ông đệ tử để mà bảo quản những cái cuốn kinh, bảo quản những cái tượng này, đúng không? Nếu mà thầy làm đúng thì quý vị coi như là nghe lời thầy dạy, thầy làm sai đừng nghe lời thôi mà vẫn còn nghe lời kinh, tại vì kinh điển là thay thế Phật để làm thầy, có phải không? Quý vị lấy kinh điển của Phật làm thầy, quý vị lấy giới luật của Phật làm thầy, chứ đừng có dạy như những Phật tử ở bên kia rồi vô cúng cái gì đập cái đó. Bây giờ cái hòn non bộ mình cúng vô trong cái chỗ mà cái tượng Quan Âm mình lấy không được, mình tức quá lấy búa tại sòi đập, thì ai là ai tội đây? Thành ra đừng bao giờ làm những cái chuyện đó. Thì bây giờ mình phải tu trong cái nghịch cảnh. Bây giờ Đức Phật đã nói trước rồi mà. Vì lý do đó Phật mới nói là ai mà ghi chép truyền lại cái kinh này được phước đức vô lượng, để đời mạt pháp những chúng sanh mà như chúng ta nè, gặp những trường hợp như vậy chúng ta đem cái kinh này ra áp dụng. Phật đã nói rồi. Nếu mà chúng ta đủ phước thì chúng ta đã sanh vào cái thời mà chánh pháp. Để làm chi mà sanh vào cái đời mạt pháp? Nhưng so ra chúng ta mới mạt có 500 mấy chục năm, 600 năm, so với những vị mà mạt sau này còn khổ hơn nữa quý vị à, phải không? Bây giờ quý vị đã có thấy cái hiện tượng là kinh điển bị sửa chưa? Sửa rất nhiều. Quý thầy mà bây giờ hả, mà mỗi một chùa là coi như kinh của Phật đó là họ tụng, họ cứ cắt xén bớt hết. Rồi ngay cả những cái danh hiệu Phật thì có người tụng đảo qua đảo lại đủ loại hết trọi. Có người thì tụng năm, hồi xưa tới giờ tôi biết là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi có người đó thì tụng Nam Mô Phật Bổn Sư, có không? Rồi có người Nam Mô Bụt, có không? Nam Mô Bụt, Nam Mô Bụt, có đó. Quý vị biết vị nào Nam Mô Bụt rồi, không nói ra thôi. Thành ra trong này Phật đã nói hết rồi. Rồi y áo các thầy bây giờ đã sửa chữa hết rồi đó. Rồi quý vị thấy nè, một cái hạt gạo của Đằng Na Thí Chủ, Đức Phật một bữa kia ngài A Nan đi giặt y, mà giặt rồi gặp cái ngày mà gió nó thổi với sông Hằng á, rồi cái y nó cứ nổi trình bình, mà hồi xưa người ta giặt đâu có máy giặt, đè vô này đạp rồi mới dò ra cái y nó nổi. Thì lúc đó A Nan đang giặt, Phật mới nói kêu A Nan á, A Nan hỏi làm sao mà có cách nào mà để cho cái y nó chìm không? A Nan nói dạ con không biết, hả, con đạp đầu này thì nó phù đầu kia, tại vì giặt mà gió thổi quá. Ngài nói coi trong cái bát ông á, nãy ông ăn còn hột gạo nào không? Nó dạ còn hột cơm nguội, lấy cái hột gạo bỏ lên cái y nó chìm, tức là một hạt gạo của thí chủ nó còn nặng như vậy đó. Thì hướng gì là những cái xe, những cái máy lạnh, những cái bữa cơm ăn ngon lành. Thành ra là quý vị hiểu rồi, một hạt gạo mà nó còn nặng như núi Thái Sơn. Thành ra thầy nói quý vị nghe, có phải Đức Phật nói trong cái kinh Vô Lượng Thọ là tu một ngày một đêm ở cõi Ta Bà này nè, cõi Quế Độ này nè, cõi khổ này nè, bằng 100 năm cõi Tịnh Độ, có phải không? Tại sao? Vì cõi này ác nhiều mà hiền ít, cõi này nghịch cảnh nhiều mà thượng cảnh ít, trong khi cõi Cực Lạc thì toàn là những cái bậc Bồ Tát, làm gì có để cho mình phóng sanh, làm gì có để mình bố thí, làm gì có để mà mình khởi cái lòng nhẫn ở trên, nó ai chọc cái gì không mà nhẫn. Nhưng mà tu trong một cái chùa mà ông thầy đó là những cái vị mà hiền tăng, tuân hành, tuân thủ kinh lực của Phật, thì quý vị tu một ngày một đêm tại cái chùa mà đàng hoàng á, phước chỉ có một ngàn đô thôi. Mà tu ở trong những cái chùa mà những cái ông ma tăng, ác tăng hay là tỳ kheo ma dương hiện ra đó, mà quý vị nhẫn được á, thì quý vị được phước vô lượng, có phải không? Tại vì tu trong nghịch cảnh, có phải không? Ngài A Nan là thượng khen Phật, ngài Xá Lợi Phất khen Phật, mà Phật thọ ký còn sao cả ngài Đề Bà Đạt Đa nữa mà. Phật nói nhờ con Đề Bà Đạt Đa, ổng lăn đá giết ta, ổng đốt ta, rồi ổng sa thả voi ra, rồi trong vô lượng kiếp ổng hại ta mà ta thành Phật trước, phải không? Thành ra quý vị từ đây thầy khuyên đừng có bao giờ nản, ông thầy đó bậy, lấy kinh điển Phật làm thầy, phải không? Ông thầy đó chỉ là cái người bảo quản cái kho tàng của Phật để lại. Nếu ổng biết theo cái lời kho tàng thì mình xài, còn ổng không biết thì ổng làm ổng tội, chứ có dạy mà đi mà dính theo ổng, tội nghiệp với ổng. Thành ra thầy trả lời cho cô này, cô không có gì buồn hết đó. Thật ra cô này cái ý cô tốt thôi. Khi cô phao tao ra toàn bộ cái bộ kinh này ra để cho Phật tử đừng có nản, tại Phật đã nói trước rồi. Đó, Phật đã nói trước rồi. Thầy trả lời thêm một câu hỏi nữa. Này gửi cho Huệ Trí. Huệ Trí là forward cái message này cho thầy. Cái chú này tên là Phong. Con có một câu chuyện thiệt muốn kể cho chú và nhờ chú chuyển dùm cái thư này cho thầy thông lai. Cậu của con mất vào ngày 31 tháng 12 2007 và gia đình sẽ làm giỗ một năm kỵ vào cuối tháng 12 2008. Trong khoảng thời gian gần đây, má của con là chị ruột của cậu con có nằm mơ thấy cậu của con ba lần giống nhau như đúc, như đột, coi như là giống ba lần, giống như là ba cái giấc mộng mà giống nhau không có khác đó. Trong thời gian gần đây, mẹ ruột thì thấy cái giấc mộng ông cậu về báo mà giống nhau như là đúc chứ không có thay đổi. Má con nằm mơ thấy cậu của con về và nói rằng má con làm giùm cậu một trai tăng ở cái chùa mà ông bà ngoại của con có gửi hình. Má con sẽ về Việt Nam và sẽ làm như lời yêu cầu của cậu con trong mơ. Ba lần nằm mơ thì ông cậu về ông nói với chị mình, chị làm ơn, chị về Việt Nam lại cái chùa mà đang thờ ông ngoại bà ngoại đó, làm cho tôi một cái lễ trai tăng để cầu siêu cho tôi. Xin hỏi chú, nhắn giùm thầy thông lai là gia đình con cần làm gì thêm nữa để cậu của con có thể được giải thoát hay không, cho tốt hơn không? Riêng con bây giờ thì con nghĩ tới chuyện gửi tiền nhờ chùa Tầm Nguyên phóng sanh. Xin cảm ơn chú nhiều, con Phong. Có phải cái thư này nó gửi cho Huệ Trí không, Huệ Trí? Thì thầy nói phóng sanh cũng là chuyện tốt, nhưng mà con nghĩ đó, con phải coi cái ông cậu con lúc còn sống, ông làm những hành nghiệp gì. Nếu ông cậu con là cái người chuyên môn là sát sanh, mà chuyên môn đi câu cá, chuyên môn là coi như làm heo, làm bò, chuyên môn là coi như là ăn nhậu mà sát sanh á, thì con phóng sanh để ba lăng lại cái nghiệp sát của cậu con. Nếu ông cậu con là một cái người chuyên môn là bón sẻn, trùm sò, ích kỷ, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, kể cả thân mình, huống chi là cho vợ con, không biết bố thí, thì ông này gieo cái nghiệp bón sẻn, con phải dùng cái tiền đó, con nói mẹ con đi bố thí tận tay các người nghèo, chứ đừng có gửi về cho các cái cơ quan của chính quyền Việt Cộng. Rồi, nếu mà cậu con á, là một cái người mà làm trưởng ban thế dụ, chuyên môn nghĩa là ngăn sông cấm chợ cái thời mà vô đó, nghĩa là chuyên môn chứ bắt cái trạm chỗ này, cấm chợ chỗ kia, thì coi như là chặn đường chặn xá, thì con bây giờ ổng trạo cái nghiệp là làm cản trở lưu thông cho người ta, thì con nên gửi tiền về để mà đắp những con đường, đắp những con lộ, để mà giải tỏa cái nghiệp của ông cậu con. Mình coi ổng làm cái gì chứ đâu có phải mà mình bả lăng là cái nghiệp, phải không? Rồi coi cái ông cậu con á, mà suốt ngày coi như là ổng không có bao giờ nghe pháp, ổng làm phước không mà ổng không bao giờ nghe kinh, thì con gửi một số tiền để con in kinh, ấn tống những cái bộ kinh, những cái băng dĩa, để ba lăng cái công đức cho ổng, kêu là phước huệ song tu. Hiểu chưa? Nếu ông cậu con chuyên môn tu huệ, đọc kinh nghe pháp mà không làm phước thì con phải làm phước để cho ổng ba lăng lại, tức là phước huệ song tu thì mới giảng sanh, mới được về các cõi lành. Đó là theo cái nhìn trí huệ của thầy. Chứ đừng có mà cứ hở ra cái gì cũng phóng sanh, không đúng đâu. Nhiều khi ổng cả đời ăn chay trường mà con cái phóng sanh thì nó thừa quá. Cái cánh bên phải mà có dài cách mấy mà không có cánh bên trái ba lăng thì máy bay bay không được. Đó là ý kiến của thầy. Đây là một cái email gửi rất là lâu, gửi cho Huệ Trí mà Huệ Trí lại không chắc. Chú này tên là Trần Hùng hay Trần Hưng, gửi ngày 12 tháng 8, 2008 mà Huệ Trí bị gia duyên ràng buộc, sao mới chuyển cho thầy đây? Bữa nay là bao lâu rồi? Cái email này mới còn tháng mấy hả? Cũng còn lẹ lắm. Chú gửi là ngày 12 tháng 8 2008, gửi tên là Trần Hung hay Trần Hùng gì đó không có dấu, gửi cho Huệ Trí. Dạ, chưa tân tháng mà đâu có sao ha, chưa có bị phạt luôn 90 ngày. Khi nào mà Huệ Trí mà bị 90 ngày mới cầm lên, tại chú là coi giống như là Huệ Trí tàu điện chạy chậm lắm. Xin góp ý với thầy Huệ Trí là đăng hình của chùa Tầm Quyên và tiểu sử của thầy Thông Lai lên trang web để đại chúng rõ biết về chùa Tầm Quyên và thầy trụ trì, và tại sao thầy Thông Lai lại còn có tên là thầy núi. Xin cảm ơn thầy Huệ Trí. Con đọc lá thư này chưa? Dạ đọc rồi, mà sao để tới nay mới đưa lên, mà để cả tháng mới đọc phải không? Rồi, ở trong này đọc lại. Xin góp ý với thầy Huệ Trí là đăng hình của chùa Tầm Quyên, tức là đăng cái hình của chùa mình coi nó lớn nó nhỏ, phải không? Mà nghe sao ông rau sao mà xâm xê quá, là cái mời ăn đồ thấy chạy rùng rần rào rào mà nghe lộn xộn không biết đông không. Rồi, và tiểu sử của thầy Thông Lai lên trang web để đại chúng biết rõ thêm về chùa Tầm Quyên và biết rõ thêm về thầy trụ trì, và tại sao thầy Thông Lai còn có tên là thầy núi. Xin cảm ơn. Ở trong này có ai giải thích giùm coi đi. Tên thầy núi đâu phải thầy đặt tự đệ tử của thầy đặt kêu cô Trường Trảo Ăn Dụng đâu. Trường Trảo Ăn Dụng đâu? Nó về rồi hả? Còn cô Diệu Trung? Con đưa cái micro, tại vì cô Diệu Trung là cái người rành ai đặt tên thầy. Thầy đâu có đặt tên thầy núi đâu. Tôi chưa có mẹ cha sinh mẹ đẻ, tôi chưa đặt tôi là núi. Cô Diệu Trung là rành lắm đó, theo thầy này 5 năm rồi, cổ biết cái tên thầy núi xuất xứ từ đâu.
Anh Di Đà Phật, bạn thầy, tại vì thầy ở trên núi thì xuống mà ta gọi thầy núi.
Ồ, vậy hả? Tức là mấy cổ kêu tôi là thầy núi đó. Bữa nào là tôi còn phải thưa kiện, tại vì tôi chưa có ra ngoài chỗ bộ di trú đổi tên. Sự Phật tử họ đặt thôi. Có gì quý vị nghe đó. Còn cái hình của chùa tôi đó thì tôi nghĩ là nó nhỏ quá nên thành ra là không có dám gửi lên. Còn tiểu sử của tôi thì toàn là những chuyện xấu không à. Còn là ăn dụng, ham ăn, đi tu rồi nghĩa là quậy phá cho đâu có gì đẹp đâu mà đăng lên đâu. Thành ra tự Phật tử nó đặt tôi mà nó chưa có làm lễ để đặt pháp danh tôi nữa. Thành ra trong lịch sử chỉ có đệ tử mà đặt pháp danh cho thầy là đệ tử chùa Tầm Quyên. Rồi xong, để coi. Thôi bây giờ tôi nghĩ nó dài quá. Tôi sẽ trả lời một câu cuối đi, rồi tôi sẽ đi vào bài pháp. Câu này nó có ảnh hưởng tới Phật tử Houston. Cô này cổ tên là cô Kim. Kính xin thầy núi cho con biết, chừng nào thầy qua Houston, thầy sẽ giảng ở chùa nào, con muốn cho quý bạn biết để cùng đến nghe. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, con là Diệu Thuận. Thì tôi xin trả lời cho tất cả Phật tử ở Houston. Tôi đã nhận lời mời của gia đình Phật tử cô Ngọc Hân và cô Liễu Ngọc là hôm trước từ ở bên Houston có qua dự pháp tu của chùa mình, mà thầy đặt lại là cái cô mà chuyên môn mà buôn bán cá bơi lội trong hồ đó. Rồi cổ sợ quá, cổ muốn giải nghệ và cổ nói thầy làm ơn giúp làm sao cho con bán cái nhà hàng đó. Thì tôi nói bây giờ cô đã khôn rồi, kiếm đứa nào dạy nhào vô lãnh cái ác nghiệp phải không? Thì thầy đã quy y cho cổ, đặt cổ là Diệu Quyên đó. Thì gồm có Liễu Ngọc, cổ là Liễu Ngọc, bây giờ đặt là Diệu Quyên. Và em cổ là Ngọc Hân, và em rể cổ là Thiện Quang. Mời thầy qua Houston để mà giảng pháp giao duyên. Thì thầy đã nhận lời rồi. Thì thầy sẽ có một buổi giảng tại cái tiểu thành phố Houston của tiểu bang Texas, tại chùa Quang Thánh vào ngày Chủ nhật năm tây tháng 10 là 2008. Thì bảo cho quý vị biết để quý vị muốn nghe pháp thì lại chùa Quang Thánh. Tôi cũng không biết chùa Quang Thánh nằm ở đâu nữa, thì quý vị nào ở đó cho tôi chưa biết nha. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ thầy đi vào bài pháp. Tuần rồi thầy giảng tới cuộc đời của cái ngài Đại Ca Diếp. Thì bây giờ tôi xin tiếp những vị nào mà đã có computer thì vô trong cái website chùa Tầm Quyên .o để mà download lấy những cái bài giảng của phần 1, phần 2 của cuộc đời ngài Đại Ca Diếp. Quý vị nên nghe, còn nếu vị nào chưa có thì thầy đã có photo một số cuộc đời Đại Ca Diếp ra 2 dĩa thì nó lấy đi, thì tuần sau thầy sẽ in tiếp nữa. Bây giờ tôi trở lại bài pháp về cuộc đời tôn giả Đại Ca Diếp. Vợ chồng công tử Ca Diếp nghe qua sự trình bày của ông lão gia nhân có kinh nghiệm hành nghề ép dầu cho cha mẹ mình trên 50 năm, thì cảm thấy lo sợ cho cha mẹ của mình, và công tử nhận ra một điều như sau: sự giàu sang phú quý của gia đình mình được tạo dựng trên những sinh vật nhỏ bé đáng thương. Như thế này, trời ơi, nếu mà ta biết rõ việc ép dầu tội ác to lớn như thế, thì khi song thân còn tại thế, ta đã khuyên rằng đừng làm nghề ép dầu nữa. Cha mẹ ta có cái kho tàng không thua gì vua Bình Sa Dương, mà vẫn tiếp tục làm cái nghề mà, cái nghề ác nghiệp này. Công tử Ca Diếp thắc mắc, cha mẹ ta có một kho tàng lớn chẳng thua gì quốc vương Bình Sa Vương, cho dù song thân ta có sống lâu đến 1000 tuổi, cũng không sử dụng hết cái tài sản khổng lồ này. Tại sao cha mẹ ta không thấy rõ cái ác nghiệp này mà tiếp tục hành nghề ép dầu cho đến chết? Rồi khi hấp hối, còn sợ ta không quản lý được cơ sở ép dầu này mà phải căn dặn ta phải quản lý cho thật tốt. Ngày cha mẹ qua đời, công tử Ca Diếp nhìn thấy chỉ còn da bọc xương, rồi theo phong tục hỏa táng bỏ tử thi của cha mẹ vào đống củi khô, và chính tay công tử là người châm lửa. Khi nhìn thấy cha mẹ cả đời tạo dựng không biết bao nhiêu là sự nghiệp trên những sinh mạng của các loài vật nhỏ bé vô tội này, để rồi lúc lìa bỏ cõi đời không đem được một đồng xu, ngay cả mảnh vải trên thân cũng bị ngọn lửa cháy tan tành tro bụi. Suy nghĩ đến đây, công tử Ca Diếp liền ra lệnh như sau: tất cả công nhân gia nhân của xưởng ép dầu nghe đây, kể từ giờ phút này ta cấm không ai được làm cái công việc giết hại này nữa, mà hãy đóng cửa xưởng ngay tức khắc. Nghe công tử Ca Diếp là ông chủ của mình ra lệnh như vậy, thì cả ngàn gia nhân đang làm việc ép dầu vội vã đồng quỳ xuống mà gian xin công tử Ca Diếp như sau: xin công tử thương xót cho hoàn cảnh của trên 1000 gia đình công nhân từ xưa đến nay đều sống nhờ cái nghề ép dầu mà có cơm ăn, mà có áo mặc. Bây giờ song thân của công tử vừa qua đời, thì công tử lên nắm quyền làm chủ, lại nỡ nào để cho 1000 gia đình chúng tôi phải chịu chết đói hay sao? Vợ chồng công tử mới ôn tồn khuyên tất cả mọi người hãy đứng dậy, và công tử Ca Diếp nói như sau: tôi chỉ ra lệnh chấm dứt cái việc ép dầu, giết hại chúng sanh, chứ tôi đâu có bắt quý vị chết đói đâu mà van xin khẩn thiết như vậy. Một vị gia nhân có lẽ cao tuổi nhất trong xưởng ép dầu, liền đại diện cho toàn thể gia nhân, xin hỏi công tử một câu: nếu công tử ra lệnh đóng cửa xưởng ép dầu, thì chúng tôi lấy tiền đâu để mà sinh sống? Lấy chỗ ở đâu để mà trú thân? Công tử Ca Diếp liền khuyên mọi người hãy bình tĩnh mà nghe lời công tử phán như sau: quý vị yên chí, mặc dù xưởng ép dầu bị đóng cửa, nhưng Ca Diếp tôi sẽ xuất kho tàng của cha tôi chia cho quý vị. Với số tiền này, quý vị có thể an trí mà sống cho hết cuộc đời còn lại của mình. Tức là ngài nói ngài đem tài sản của cha mẹ trong kho chia hết, đóng cửa nhưng mà chia cho sống cả đời luôn. Còn chỗ ở trong dinh thự này, Ca Diếp tôi không đuổi một ai ra khỏi nơi đây cả, mà quý vị được quyền ở lại đây cho đến hết cuộc đời của quý vị. Quý vị có nghe rõ chưa? Cả 1000 gia nhân nghe công tử Ca Diếp tuyên bố như vậy thì há miệng ra nhìn nhau, không biết đây là sự thật hay là trong giấc mơ. Vì cả ngàn gia nhân này đều xuất thân từ giai cấp nghèo cùng, coi như là chiên đà la ở trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Được cha mẹ công tử Ca Diếp thuê về đây làm nghề ép dầu là đã mang ơn lắm rồi. Còn cái chuyện khỏi phải làm nghề giết hại chúng sanh mà vẫn có cơm ăn, vẫn có áo mặc, lại còn được công tử Ca Diếp sức kho chia gia tài cho, quả là chuyện hoài sức tưởng tượng của họ. Ai nấy đều vui mừng ôm chầm lấy nhau mà nước mắt rưng tròng. Vợ chồng Ca Diếp giải quyết xong cái chuyện ép dầu thì sáng mai nhóm gia nhân lo về chuyện cài bừa canh tác, sai người đại diện vào gặp công tử Ca Diếp để báo tin. Ngày mai này là lễ Thượng Điền. Quý vị biết lễ Thượng Điền là lễ gì không? Quý vị đã từng nghe kinh Đức Vua Tịnh Phạn trong một cái ngày lễ Thượng Điền, lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa mới có 8 tuổi, 7-8 tuổi đi theo cha ra làm lễ Thượng Điền, quý vị nhớ chưa? Thì vua Tịnh Phạn là tất khi cái tới cái mùa mưa Ấn Độ, đầu mùa mưa vào khoảng tháng 4 của mình đó, thì các ông vua mới tập trung ra ngoài những cánh đồng, rồi ông vua đích thân cũng như là cầm cái cài mà đi cái lá cài đầu tiên, cũng giống như bên này mà mình coi như là đặt viên đá đầu tiên hay là cuốc cái cây để mà trồng cây vậy đó. Thì khi mà mấy ông vua mà xây cài đấy thì Thái tử Tất Đạt Đa mới ngồi thiền nhập định ngay trong cái chỗ cái gốc cây mà kế cái bãi ruộng đó. Và vua Tịnh Phạn sau khi kiếm con trai mình thấy ngồi đó và ngài đảnh lễ. Trong kinh có nói đó, cha mà đảnh lễ con, ngài đảnh lễ như vậy là ba lần. Một lần thứ nhất là khi mà mời ông tiên A Tư Đà lại xem tướng cho Thái tử. Lúc đó Thái tử mới là có 7 ngày, Thái tử mới lấy cái chân đạp lên cái đầu ông tiên A Tư Đà. Thì ông anh tiên A Tư Đà sau khi thấy Thái tử đẹp quá, 32 tướng tốt, 80 giây đẹp thì khóc nức nở quỳ xuống. Thái tử mới đưa cái chân đạp lên đầu ông. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn thấy con mình tự nhiên thấy nó đạp mà có thể là ông tiên A Tư Đà lại khuất phục nữa. Thành ra thấy cái cảnh đó tự nhiên xúc động mà đảnh lễ Thái tử đó lần thứ nhất. Lần thứ hai là trong cái lễ thượng điền. Và lần thứ ba là cái lần mà Đức Phật về giảng một cái bài pháp tại thành Ca Tỳ La Vệ và ngài chứng quả và ngài đảnh lễ Đức Phật ba lần. Thì ngày mai này là lễ thượng điền. Xin mời công tử hãy lên xe tứ mã ra ngoài ruộng để làm chủ lễ thượng điền. Vì ngày mai tất cả 10.000 gia nhân làm nghề nông đều tụ tập tại khu ruộng phía tây thành Dương Xá. Quý vị thấy là gia đình của ngài giàu không? Cung cấp toàn bộ dầu thấp, dầu ăn cho cả cái thành Vương Xá mấy trăm ngàn người. Rồi có 10.000 tá điền. Là mình thấy cái tài sản kinh khủng lắm, không thua gì nhà vua. Ngày mai có 10.000 gia nhân làm nghề nông đều tụ tập tại khu ruộng phía tây thành Vương Xá, là nơi mà hàng năm Đức Vua Bình Sa Vương và các chủ đường đều tụ tập về đây làm lễ thượng điền. Sau khi nhà vua làm lễ xong thì công tử là người có danh dự thứ hai, chỉ sau Đức Vua được cầm cài để cài những luống cài đầu tiên, cầu chư vị thần nông phù hộ cho năm nay được mưa thuận gió hòa, lúa thóc thu hoạch cho đầy đủ. Để trước là đóng thế cho công quỹ của quốc vương, sau là trả công cho tá điền và phần còn lại là nhập kho của công tử. Khi đó công tử Ca Diếp mới hỏi lại ruộng đất của cha mẹ ta để lại có bao nhiêu mẫu vậy. Một lão quản gia tuổi đã cao đứng dậy chắp tay và nói như sau: trước khi song thân ngài qua đời có đem toàn bộ tài sản ruộng đất thuộc về dòng họ Ca Diếp cai quản để lại toàn bộ cho vợ chồng công tử thừa hưởng. Và đây là giấy tờ bằng khoáng đã được trình lên quốc vương Bình Sa Vương phê chuẩn. Tức là bên Ấn Độ thời đó khi mà cha mẹ qua đời, trước khi qua đời phải làm cái di chúc và phải đem lại cho nhà vua. Nếu mà ông này mà không có con trai thì toàn bộ tài sản đều bị sung công. Do đó bên Ấn Độ họ còn trọng nam khinh nữ hơn nữa, vì có cái luật nếu mà không có con trai thì tất cả tài sản này sung vào công quỹ quốc gia. Nó thành ra cái tài sản này được vua Bình Sa Vương đóng dấu là vợ chồng Ca Diếp được quyền thừa hưởng. Và quốc vương Bình Sa Vương xác nhận công tử là người thừa hưởng toàn bộ gia tài này. Công tử Ca Diếp liền hỏi ruộng đất của cha mẹ ta để lại đi thăm một ngày có giáp hết không? Lão quản gia kính cẩn trả lời: thưa công tử, nếu dùng xe tướng mã đi giáp vòng hết ruộng đất của song thân ngài để lại thì phải mất hơn 3 tháng. Nghe lão quản gia nói như vậy thì công tử Đại Ca Diếp vô cùng kinh ngạc. Vì từ nhỏ cho đến ngày hôm nay chàng công tử Ca Diếp chưa bao giờ để ý đến tài sản ruộng đất của cha mẹ là được nhiều hay ít. Bây giờ nghe lão quản gia nói như vậy thì công tử càng lo lắng nhiều hơn. Công tử nói: thôi mọi người giải tán, ngày mai ông hãy cho người đem xe tứ mã đến đón ta, đừng để chậm trễ. Làm quốc vương Bình Sa Vương không vui thì khổ thân. Đến sáng ngày mai là ngày thứ hai mà công tử Ca Diếp thực sự quản lý tài sản. Ngày thứ nhất thì ông thấy cái cảnh ép dầu chết, ông đóng cửa rồi. Ngày thứ hai đi ra làm lễ thượng điền nè. Đây là ngày thứ hai mà công tử Ca Diếp thực sự quản lý cái tài sản do cha mẹ để lại. Ngày thứ nhất thì đóng xưởng ép dầu. Ngày thứ hai thì tham gia lễ thượng điền theo phong tục Ấn Độ thời bấy giờ. Ngồi trên xe tứ mã do gia nhân rước ra nơi làm lễ thượng điền. Công tử Ca Diếp bàn với vợ như sau: em có biết nghề làm ruộng có sát hại hay không? Có sát sanh giống như cái nghề mà ép dầu hay không? Nếu có sát sanh thì vợ chồng ta phải cho giải tán ngay tức khắc. Vợ của công tử là người tên là Diệu Hiền, liền lắc đầu: em cũng không biết là có sát sanh hay không. Nhưng em có theo cha mẹ đi thăm ruộng thời gian em còn là con gái, thì thấy gia nhân chỉ cày ruộng, gieo mạ, cấy lúa rồi thu hoạch, chắc nghề này cũng là thiện nghiệp. Nhưng lúc đó em chỉ độ 13 tuổi, cho nên không biết sự nhận xét của em lúc bấy giờ có chính xác hay không. Thế quý vị nghĩ nghề làm ruộng có sát sanh không? Hai vợ chồng vừa chuyện trò đến đây thì xe tứ mã đã đưa hai người đến một nơi thật là đông đủ, dân chúng đều tụ tập tại đây cả. Rất đông, có thể lên trên con số 100.000 người. Vợ chồng công tử được đưa vào ngồi ở bên trái khán đài có thờ thần lúa mạ, tức là thần nông đó quý vị. Vừa ngồi chưa được bao lâu thì có đoàn ngự lâm quân của vua Bình Sa Dương đến, và quân lính mời quốc vương lên khán đài thắp hương làm lễ khai mạc thượng điền. Cùng ngồi ở bên trái khán đài chung giải ghế với vợ chồng công tử Ca Diếp có độ 10 ông trưởng giả chủ điền. Nhưng quốc vương Bình Sa Dương chẳng thèm để ý đến, vì họ chỉ là những ông chủ điền nhỏ có vài trăm mẫu ruộng, còn công tử Ca Diếp là người thừa hưởng một tài sản chẳng thua gì kho tàng của quốc vương. Cho nên nhà vua cho lính hầu mời công tử Ca Diếp đại diện lên dân hương tế lễ thần nông, cầu nguyện cho năm nay được mùa để dân giàu nước mạnh. Sau nghi lễ dân hương thì đến phiên đức vua cầm cài đi vài lát cài tượng trưng để nông dân bắt đầu làm ruộng. Khi nhà vua đi đủ 7 đường cài thì các bác tá điền dai u thịt bắp bắt tay vào việc cài bừa các lưỡi cài, xới tung đất ruộng, làm cắt đứt đầu các con trùng con dế, rồi trên không có vô lượng con chim muông nhào xuống ăn nuốt các con dế con trùng bị cắt ra từng khúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, vợ chồng đại ca Diếp lòng buồn áo não. Chưa hết những con trâu, những con bò chỉ còn da bọc xương, vậy mà phải cố hết sức để kéo cài, vậy mà chưa vừa lòng các anh tá điền, miệng thì la hét, tay thì cầm roi đánh xuống thân các con trâu, con bò, đến nỗi rốn máu. Cái cảnh này quý vị thấy rồi phải không? Con bò mà đi chậm là họ ở Việt Nam mình họ có những cái mà cái roi mà nó còn có đinh đó quý vị, họ đâm cho chảy máu luôn đó. Thành ra một cái bát cơm ăn của chúng ta là biết bao nhiêu con trâu con bò là cha là mẹ chúng ta phải là đổ máu đó quý vị, phải không? Vậy mà chúng ta nói không có tội, ăn chay vậy đó, mình ngồi mình ăn đây chứ những con vật là nó bị lấy cây mà thúc mà đâm mà dí mà thá miệng thì kéo. Quý vị thấy cái cảnh đó là mình được thân người là phước lắm rồi đó. Và buổi lễ thượng điền bế mạc, vợ chồng Ca Diếp leo lên xe trở về Tư Dinh mà lòng buồn vô hạn. Công tử thầm nghĩ, lâu nay ta có bát cơm ăn, có nhà to để ở, có kẻ hầu người hạ, là phải bóc lột bao nhiêu là công khó của các chúng sanh kém phước đức hơn ta. Trong một bát cơm bao nhiêu là oán hờn, bao nhiêu là mồ hôi, bao nhiêu là sự đau khổ của chúng sanh. Vừa về đến nhà thì công tử liền chạy lại bàn thờ cha mẹ vừa thắp hương. Xin lỗi để thầy đổi cái băng